Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kha Quang ở Việt Nam hỏi như sau: Kính thưa bác sĩ, cho em hỏi, em bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, em đã phẫu thuật được khoảng 2 năm. Dạo này em lại bị các triệu chứng đau lưng và phần mông trở xuống và đau tê phần hông xuống phần đùi chân trái. Rất mong được sự giải đáp hướng dẫn và cách xử lý cho trường hợp của em. Em xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về hội chứng giải phẫu ở lưng bị thất bại. Thì khi cơ chế của việc đau chân do chèn ép dây thần kinh xuất phát từ tủy sống và phần chính là do một cái đĩa đệm bị thoái hóa. Cái đĩa đệm là một cái đĩa mà nó nằm ở giữa những cái đốt xương sống. Cái đĩa đó nó có thể thoái vị, nó nghĩa là nó đi ra khỏi cái vị trí bình thường của nó, nằm giữa các đốt xương sống, hoặc là nó phình ra, nó làm nghẹn cái ống tủy xương sống và làm cho các rễ thần kinh bị khó chịu. Cái từ khó chịu này trong Anh ngữ người ta nói là irritation, hoặc là nó đè ép, compression lên trên các cái, những cái dây thần kinh này và làm cho chúng ta có cảm giác đau từ mông chạy xuống dưới cẳng chân hay là bàn chân. Thì quá trình hồi phục của những cái bệnh đau dây thần kinh do chèn ép ở cột sống, theo như những cái nghiên cứu người ta nghiên cứu qua thực tế tự nhiên, nó bao nhiêu lâu thì nó hết, thì thường thường đó là một cái quá trình lâu dài, có thể từ nửa năm đến một năm trở lên sau khi cái triệu chứng xuất hiện. Trong những cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là dù không có giải phẫu thì đa số là có thể nói trong 2 trong 3 trường hợp, 2/3 thì cái đĩa đệm nó bị thoát vị, nó sẽ thuyên giảm hoặc là nó lành hẳn tự mình nó. Bây giờ nói về vấn đề chữa trị, thì trong đa số trường hợp mà đơn giản thì người ta dùng những cái biện pháp bảo thủ, gồm có những cái biện pháp đơn giản như là đắp nước đá 2-3 ngày lên trên những cái vùng đau, vì cái nhiệt độ nó lạnh nó làm giảm cái hiện tượng viêm hay là hiện tượng sưng. Và nếu cần thì uống những cái thuốc giảm đau như là acetaminophen, ở Việt Nam mình thường gọi là paracetamol, hay là những cái thuốc giảm viêm trong những cái nhóm mà người ta gọi là non-steroid anti-inflammatory drugs, như là ibuprofen, tên thương mại là Advil, hay là Motrin, hay là thuốc Aleve, hay là cái tên của generic là Naproxen. Thì những cái thuốc này nếu mà uống thì coi chừng nó làm xót ruột, nên uống sau khi ăn. Và những cái người loét bao tử, từng có chảy máu bao tử, hay là huyết áp cao, hay là bệnh gan, hay là dễ chảy máu, thì nên tránh những cái loại, nói chung là non-steroid anti-inflammatory drugs, viết tắt là NSAID. Bây giờ cũng thêm một cái điểm giảng tiền nữa là khi mà bị đau như vậy, nếu mà có thể mà đi lui đi tới thì chúng ta không có nên nằm một chỗ quá lâu. Và nhất là chúng ta khi mà đã bớt rồi, để tránh cái bệnh tái phát thì rất là quan trọng là chúng ta tránh khiêng hay nâng vật nặng xoay qua xoay lại cái cột xương sống nhiều quá, ít lắm là trong 6 tuần sau khi bị bớt rồi. Và không có bao giờ khom lưng xuống mà nâng một cái vật nặng lên, nghĩa là chúng ta không có dùng cái lưng chúng ta như là một cái đồ bẫy để mà kéo một cái đồ nặng lên. Nếu phải cần một cái khiêng đồ nặng thì chúng ta nên ngồi xuống, ngồi chồm hổm và đưa cái tay ra đứng lên, nghĩa là dùng hai cái chân để mà nâng lên thay vì dùng cái lưng để bật cái sức nặng lên. Và sáng sớm thức dậy cũng nên cẩn thận, đừng có nhảy ra khỏi giường, nên từ từ đưa chân xuống, chống hai tay, ngồi ngay ngắn và đứng dậy. Nếu càng ngày càng đau thêm, hoặc là nếu trường hợp phức tạp như là chấn thương mạnh, hay là đau kéo dài vài tuần, hay là triệu chứng đường tiểu nó bị ảnh hưởng, ví dụ như tiểu ra máu, xón tiểu, hay là đau trong lúc mà mình nằm xuống nó vẫn còn đau, thì có thể bác sĩ sẽ cần đến những cái biện pháp khác như là chích thuốc kháng viêm corticoid vào cái khoảng bao quanh màng cứng của tủy sống. Từ tiếng Anh người ta gọi cái này là epidural injection, chích một cái chất mà chống viêm, chống một cái chất corticoid vào xung quanh cái tủy sống để cho nó giảm viêm, hoặc và cuối cùng là biện pháp giải phẫu. Thì bác sĩ gia đình hay là bác sĩ nội thương chữa và theo dõi tiến trình của bệnh đến một lúc nào đó sẽ thấy cần ý kiến của bác sĩ chuyên về phẫu thuật. Nếu mà các cái biện pháp thuốc men hay là bảo thủ chờ đợi, vì những cái biện pháp này nó cũng phải có giới hạn của nó. Và thông thường bác sĩ giải phẫu có thể áp dụng những cái thủ thuật sau đây. Thứ nhất là người ta gọi là open discectomy, là có nghĩa là áp dụng cái phẫu thuật mở, mổ ra theo lối cổ điển. Thì trong cái vụ giải phẫu này thường bác sĩ cần phải cắt một hay cái miếng hay hai một bên hay là hai bên một cái miếng xương, nó gọi là lamina. Lamina là một cái mảnh nhỏ, một cái mảnh dẹp xương, nó là một cái hình cung xương, nó nối liền cái gai của cái đốt sống, nó nằm giữa xương sống của chúng ta với cái phần trước của đốt xương sống, và nó che chở cái mặt sau của cái tủy sống. Thì bác sĩ cắt lamina, cái từ tiếng khoa học gọi là laminectomy, để làm giảm cái sức ép trên cái tủy sống và mở rộng cái đường kính của cái ống tủy sống. Và nếu xương bị lấy ra nhiều quá, làm cho cái đoạn xương sống liên hệ nó không có ổn, thì có thể là bác sĩ phải làm sao cho những cái đốt xương sống ở sau đó nó dính chặt với nhau. Và cái từ tiếng Anh ngữ cho cái này gọi là spinal fusion. Fusion là cho nó dính, nó kết dính với nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vì mình làm fusion, kết nối một cái đoạn xương này cho nó vững, thì có thể chuyển cái sức ép, cái stress lên trên những cái đốt xương nó kế cận, và sau đó một thời gian bớt bệnh thì bệnh nhân có thể lại đau lại cái chỗ đỡ cái đoạn xương đó. Cái loại thủ thuật thứ hai thì nó ít xâm nhập hơn, less invasive, nó gọi là micro discectomy, là bác sĩ dùng vi giải phẫu để cắt cái đĩa ra, và bác sĩ rạch một cái đường nhỏ sau lưng, đẩy cái rễ thần kinh qua một bên và cắt cái phần đĩa đệm nó bị phình ra ngoài. Giống như chúng ta thấy cái bệnh cái ruột xe nó lòi ra ở ngoài trong cái vỏ xe, thì cắt cái đoạn đó lấy ra và bệnh nhân có thể về nhà cùng ngày. Và một cái biện pháp nữa là dùng tia laser cắt cái đĩa bằng nội soi xuyên qua da, mà từ tiếng Anh gọi là endoscopic là nội soi, transcutaneous là xuyên qua da, laser discectomy là cắt cái đĩa đó ra. Bây giờ thì dùng phương pháp nào thì tùy theo khả năng của bác sĩ và trang bị nhà thương và cũng như tình trạng của cái người bệnh. Kết quả thì sau đó bệnh nhân có hết đau hay không là tùy theo tình trạng của cái rễ thần kinh bị viêm và bị chèn ép, nó có bị hư hại nhiều hay ít trước khi giải phẫu và nó có phục hồi hoàn toàn hay không. Thì nói chung nếu mà đau từ mông xuống đùi, nó chạy dài xuống hai chân thì chủ yếu do là cái rễ thần kinh bị chèn ép. Từ tiếng Anh người ta gọi là radicular pain, là do cái rễ thế thần kinh nó bị đau, thì cái kết quả sau khi giải phẫu nó tốt hơn. Còn nếu mà đau nhiều ở trên lưng, nguyên nhân có thể phức tạp hơn và cái giải tỏa chèn ép rễ dây thần kinh nó có thể giải quyết một nguyên nhân gây đau, nhưng mà có thể nó chưa giải quyết tất cả những cái nguyên nhân khác, cho nên có thể là bệnh nhân sẽ vẫn đau hoặc là đau bớt rồi thì đau lại sau khi giải phẫu. Và trong lúc giải phẫu, bác sĩ cũng có thể là gặp khó khăn trong việc xác định cái đĩa sống nào là nguồn gốc của cái chứng đau lưng của bệnh nhân. Và có khi thì chúng ta sửa chữa cái chỗ này nhưng mà nguyên nhân nó nằm ở chỗ khác, thì do đó sau khi mổ vẫn đau. Cũng có thể có những cái trường hợp là cái ống tủy sống nó bị hẹp, từ tiếng Anh gọi là spinal stenosis, cái ống mà cái tủy sống của chúng ta nó nằm trong đó, thì cái ống đó có thể nó bị hẹp ở một cái đoạn nào đó. Và khi mà sửa cái đĩa thoái vị xong, chúng ta tưởng là giải quyết cái vấn đề rồi, nhưng mà có thể là vì còn cái spinal stenosis, chỗ đó nó còn bị hẹp, nó còn đè lên trên cái tủy sống cho nên vẫn đau. Và triệu chứng hẹp ống tủy có thể tương tự như là đau lưng hay là đau chạy dài theo hai chân, yếu gặp với bắp thịt ở dưới chân, và thường cũng có thể chữa bằng vật lý trị liệu, và nếu cần lắm thì mới can thiệp bằng phẫu thuật. Nói về cái chuyện mà sau khi giải phẫu về cái vấn đề đau lưng thì cái kết quả như thế nào, thì theo một nghiên cứu ở Nhật thì sau 10 năm 75% bệnh nhân được giải phẫu cắt đĩa lưng áp dụng phẫu thuật mở, là cái loại phẫu thuật mà chúng ta nói bác sĩ giải phẫu phải mở ra để mà cắt cái đĩa ra, thì 75% vẫn còn đau lưng ít nhiều. Và chừng 12% thì cái đau lưng đó đáng kể, còn đau lưng nhiều. Thì đối với những cái chứng đau lưng thì tập luyện có thể như là exercise sẽ có thể hiệu nghiệm hơn. Và có một cái hiện tượng thì bây giờ người ta gọi là hội chứng giải phẫu lưng thất bại. Cái từ này thì tôi tạm dịch từ cái tiếng Anh gọi là failed back surgery syndrome. Syndrome là hội chứng, surgery là phẫu thuật. Back là cái lưng và fail là thất bại. và cái hội chứng này một cái cách mô tả dạng gì để người ta mô tả những cái trường hợp phải giải phẫu lại sau khi đau lưng. Cái giải phẫu lại thì người ta thường hay gọi nó là revision, tức là mình nhìn lại cái chỗ đó, mình mổ ra, mình coi lại. Thì tác giả Fritz và Heizo ở bên Đức nghiên cứu 182 trường hợp giải phẫu sống lưng phải mổ lại trong vòng một cái quá trình là 25 năm, là một cái thời gian rất dài ở Đức. Mà cái kết quả này là cho từ năm 1965 cho tới năm 1990, sau đó thì tôi không thấy một cái công bố nào mà quan trọng như cái này. Thì trong một nghiên cứu trước đó, trong 1.500 trường hợp cắt đĩa đệm thì hết 10.8, có nghĩa là 10 người thì một người phải mổ lại. Nhưng mà nói chung trong y văn thì thường thường từ 5 cho tới 33% là người ta phải mổ lại. Một trong 20 người thì có một người, hoặc là trong 3 người có đến một người cần phải giải phẫu lại, tùy theo cái phương pháp phẫu thuật mà bác sĩ dùng. Thì trong số những cái bệnh nhân mổ lại, revision chúng ta đã nói, thì 34% là phải mổ nhiều lần. Thì nói chung lý do phải mổ lại là bệnh nhân sau đó đau trở lại, hay là sau khi mổ xong vẫn không bớt đau, hoặc là cái cơ năng dây thần kinh nó bị ảnh hưởng, ví dụ như cái chân nó yếu, hay là một cái vấn đề đi tiểu nó bị ảnh hưởng, hay là vì cái cột sống, cái cột xương sống nó không có stable sau khi mổ lần đầu, nó không có ổn định, nó không có chắc. Và lần đầu tiên làm revision là mổ lại đi thì phần lớn là nguyên do là vì cái đĩa thoát vị nó bị, sau khi giải phẫu nó lại trở lại, nó thoái vị lại, thoát vị lại, kêu recurrent hernia, là nó lại đi ra khỏi cái chỗ mà đáng lẽ nó nằm ở giữa hai cái đốt xương sống. Và những cái lần mổ sau thì lý do lại hơi khác, là phần nhiều là do cái bao của cái tủy sống sau một thời gian nó thành thèo và nó là hóa xơ, nó fibrosis, hay là nó do cái cột sống lưng nó bị bất ổn định, và người ta khi giải phẫu bác sĩ cần phải tháo ra những cái mô bị kết dính, hay là kết nối những cái cột sống nó lại với nhau, làm spine fusion cho nó dính với nhau cho nó ổn định lại. Và trong ngắn hạn thì sau khi giải phẫu những cái lần revision này thì 80% bệnh nhân người ta nói là người ta vừa ý với kết quả giải phẫu, và về lâu dài 2 tới 17 năm sau người ta theo dõi những cái người được mổ lại đó thì chỉ còn có 22% là họ vừa lòng kết quả. Thì tôi xin đưa ra những cái con số khách quan như vậy để quý vị thính giả có một cái ý niệm là cái kết quả sau khi mình mổ lại lần thứ nhì, lần thứ ba nó ra sao. Thì tóm lại, bệnh nhân cùng với lại bác sĩ của mình cần quyết định cái phương pháp can thiệp thích hợp nhất cho mỗi trường hợp. Và kinh nghiệm ở Đức, như chúng ta đã nói, cho thấy chừng 10 người giải phẫu đau lưng thì có một người vừa phải mổ lại, và có khi phải mổ lại nhiều lần. Và trong số cần mổ lại, về lâu về dài, nhiều năm, thì đa số là bệnh nhân cũng không có hoàn toàn vừa ý với kết quả giải phẫu của mình. Và cuộc nói chuyện này hoàn toàn có mục đích thông tin, và bệnh nhân cần tham khảo với bác sĩ của riêng mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.